Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đã học qua về nền tảng về sự hiếu kính của con cái đối với cha mẹ. Hôm nay kính mời quý thính giả tiếp tục bài 5, những điều căn bản trong việc dạy con. Chúng ta hãy cùng xem một số câu kinh thánh sau. Ở các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Ephesos đoạn 6 câu 4. Ở kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Cô-lô-se đoạn 3 câu 21. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi, vì là sứ đồ của đấng cứu thế, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao bàn cho anh em, không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng các ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, và nại xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 từ câu 6 đến câu 12. Điều căn bản đầu tiên đó là từ trong Chúa, của Chúa. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4, từ khuyên dạy của Chúa và từ trong Chúa, của Chúa, cho chúng ta biết nền tảng trong mối liên hệ trong gia đình chính là Chúa. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy sự liên hệ giữa các thành viên trong gia đình, cách họ cư xử với nhau và cách cha mẹ và con cái tương tác với nhau dựa trên Chúa, chứ không phải dựa trên cha mẹ hay con cái. Hầu hết trong gia đình thường xu hướng về một thành viên, như khi con cái còn nhỏ, hầu như cả cha mẹ đều xu hướng về con. Và khi con đã lớn rồi thì xu hướng về cha hoặc mẹ. Khi nói về gia đình thì người đời quan niệm cho rằng lấy cha mẹ làm nền tảng. Chúng ta nếu nói Chúa là trọng tâm, là nền tảng trong mối liên hệ gia đình, thì cha mẹ cần có điều căn bản đầu tiên hơn cả trong việc dạy con là cha mẹ phải thuộc về Chúa, học biết Chúa và lời của Chúa. Chúng ta hiểu rằng Chúa là nền tảng trong việc dạy dỗ con cái, và điều quan trọng là cha mẹ có coi trọng mối quan hệ với Chúa và lời Chúa hay không. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta nuôi dạy con, thay vì chờ đợi cho đến khi có con mới bắt đầu tìm hiểu và học hỏi về cách nuôi dạy con, chúng ta nên bắt đầu từ mối liên hệ giữa chúng ta và Chúa, cũng như giữa vợ chồng và Chúa. Chúng ta mong mỏi con cái nhận biết Chúa, coi trọng lời Chúa, mà con thấy cha mẹ không coi trọng lời Chúa thì những gì chúng ta nói và dạy con cũng sẽ không có tác dụng. Để dạy con đúng cách, trước tiên cha mẹ cần phải thay đổi và cần có quyết định cụ thể để thay đổi mối quan hệ của mình với Chúa, của vợ chồng với Chúa. Nếu lâu nay chúng ta lỡ không quan tâm đến lời Chúa thì hãy nhớ rằng, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta tin nơi đấng mà Ngài nói rằng, ân điển Ngài thay đổi quá khứ cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời cai trị dòng lịch sử nhân loại, cũng như Ngài có chương trình cho mỗi cá nhân và Ngài cai trị cả những lỗi lầm của con người để hoàn thành chương trình của Chúa. Cho nên dầu quá khứ trong cuộc đời chúng ta có sai đến đâu, thì hễ chúng ta xin Chúa tha tội cho chúng ta, và cho chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Ngài, thì Chúa sẽ giải phóng quá khứ tội lỗi chúng ta. Chúng ta thường xuyên vi phạm một trong những điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con, đó là dựa vào kinh nghiệm của cha mẹ hoặc người khác, bắt đầu trên nền tảng con người thay vì bắt đầu từ lời Chúa. Chính vì vậy, chúng ta cần phải sửa đổi và nhớ rằng chúng ta được sống bởi ân điển của Chúa. Nếu muốn học về cách nuôi dạy con theo lời Chúa, thì chúng ta cần bắt đầu bằng việc sửa đổi mối liên hệ của mình với Chúa và lời Chúa. Các kiến thức và kinh nghiệm sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta vẫn giữ những tội lỗi trong lòng hoặc mối bất hòa với vợ chồng chưa được giải quyết. Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng, căn bản trong việc dạy con thì không phải học dạy con mà quan trọng nhất là mối liên hệ của cha mẹ với Chúa và vợ chồng với Chúa. Cho nên nếu căn bản đó không giải quyết được thì chúng ta cũng như những người không tin. Chính vì vậy nếu tội lỗi của cá nhân cha mẹ không giải quyết thì không thể dạy con theo ý Chúa được. Nếu vợ chồng không tha thứ cho nhau, không giải quyết những sự xung khắc của vợ chồng với nhau mà vẫn cứ mang những điều dữ trong lòng thì không thể dạy con theo ý Chúa được. Hai vợ chồng có tin Chúa đi chăng nữa, và kể cả đang học về vấn đề dạy con theo ý Chúa mà không giải quyết mối liên hệ với Chúa và mối liên hệ với nhau theo ý Chúa, thì mình đang học cách dạy con như những người không tin. Những điều căn bản này phải được học từ khi chúng ta chưa lập gia đình, vì chúng ta thường nghe nói, dạy con từ thuở còn thơ, đó là cách chúng ta bắt đầu trực tiếp với con chúng ta. Nếu chúng ta chưa có con thì chưa dạy con trực tiếp được. Nhưng để dạy được con thì phải bắt đầu từ trước khi có con. Tôi ví dụ, chúng ta cho con ăn thì phải có con mới cho con ăn. Có con mới nói đến chuyện dạy con. Nhưng ảnh hưởng trong chuyện cho con ăn và trong chuyện dạy con phải bắt đầu từ trước. Trong Thi Thiên 51 câu 5 chép rằng, kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Và Thi Thiên 58 câu 3 chép rằng, cái ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối làm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. thì thiên này nói lên hình ảnh rất là sống động. Đứa con nói dối từ khi lọt lòng mẹ. Khi nói đến vấn đề nuôi dạy con, cha mẹ hãy nhớ luôn lời Chúa phải hướng dẫn chúng ta. Cha mẹ muốn nuôi dạy con thì phải quan tâm từ khi cha mẹ chưa lập gia đình, đời sống cá nhân chúng ta và cách chúng ta chọn người bạn đời, tức là chúng ta chọn cha mẹ cho các con của chúng ta. Chúng ta chọn lối giáo dục dạy dỗ cho các con của chúng ta. Một điều nữa là dạy con về Chúa từ khi con còn thơ ấu. Chúng ta học biết dạy con phải bắt đầu từ khi chưa lập gia đình. Còn dạy con về Chúa cũng không nên chờ đến khi con lớn, mà phải bắt đầu từ thuở còn thơ ấu. Tuy chúng ta không thể dạy con trực tiếp khi chưa có con, nhưng chuyện dạy con phải ảnh hưởng trên đời sống cha mẹ, và con sẽ nhận những gì của cha mẹ di truyền cho. Hãy nhớ, chúng ta được Chúa giải cứu ra khỏi quá khứ của tội lỗi chúng ta, thì ảnh hưởng trên đời sống của quá khứ tội lỗi nó sẽ khác nếu chúng ta không ở trong Chúa, chưa được Chúa giải quyết những ràng buộc trên đời sống tội lỗi chúng ta. Nhưng khi nói đến vấn đề dạy con thì phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Trong Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 14 cho chúng ta biết đức tin cha mẹ ảnh hưởng đến con cái từ khi nó còn bé. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Và trong Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 5 chép, ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Lời Chúa ở trên cho chúng ta thấy một điều rất quan trọng trong việc nuôi dạy con, cũng là điều rất căn bản, chính là con chúng ta cần kinh nghiệm là mối liên hệ sống với Chúa. Một trong những sai lầm rất lớn của con người nói chung là khi cha mẹ nghĩ rằng mình đã tròn bổn phận khi đã nuôi con ăn học cho xong đại học. Thực tế, chúng ta nuôi dạy con trong suốt 20 mấy năm để có được một tấm bằng, trong khi kiến thức đó chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn và dễ dàng bị lạc hậu do sự thay đổi nhanh chóng của thế giới. Cho nên nếu cha mẹ nói Chúa là trên hết, kiến thức chuyên môn chỉ là chuyện phụ thì chúng ta cần thay đổi rất nhiều điều. Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng tương lai con chúng ta tùy thuộc vào việc học của nó. Nếu chúng ta không thay đổi tư tưởng này thì chúng ta đang đi con đường của nhiều người xung quanh chúng ta đi. Và việc dạy con qua cách sống làm gương còn quan trọng hơn cả lời nói. Ai trong chúng ta cũng biết và kể cả người không tin cũng đồng ý rằng tấm gương của cha mẹ ảnh hưởng nhiều hơn lời nói của cha mẹ. Chúng ta nhìn cha mẹ chúng ta thì chúng ta thấy cha mẹ làm gương gì cho chúng ta và chúng ta muốn làm gương gì cho con của mình. Chúng ta xem câu chuyện này. Khi nói đến chuyện tình trong Cựu Ước, chúng ta nghĩ đến hình ảnh Gia-cốp với Ra-chên hoặc chuyện tình của Rê-bê-ca với Y-sác thật đẹp khi chưa có con. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 28 chép, Y-sác yêu Ê-sau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp vì luôn quanh quẩn bên mẹ, còn Ê-sau thì thích đi săn và đem thịt về cho cha. Đọc câu này chúng ta để ý chữ nhưng, hai vợ chồng khác nhau. Chuyện tình ban đầu rất đẹp nhưng khi sống với nhau thì không như vậy. Y-sác và Rê-bê-ca yêu thương con trên nền tảng là chính mình. Nếu hỏi Y-sác có tin Chúa không, Rê-bê-ca có tin Chúa không, vậy Y-sác với Rê-bê-ca ngày nay có trong hội thánh không? Chữ nhưng trong nền tảng giữa vợ chồng rất lớn. Tình thương với con cái trên nền tảng là chính mình trở thành vấn đề lớn khi chúng ta nói điều căn bản là trong Chúa, của Chúa. Chúng ta thường hay nói câu đơn giản nhất là hãy dạy con nói và làm phải nhất quán, còn nếu không đứa trẻ nó sẽ lợi dụng cả cha lẫn mẹ. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta cần học là điều căn bản trong Chúa, của Chúa, nghĩa là chúng ta muốn làm gương cho con, thì làm gương gì mới được, chứ không phải chỉ làm gương thôi. Nếu tôi là người đặt tiền lên hàng đầu và dạy con rằng nếu con lười biếng và không có tiền, người khác sẽ coi thường con, và tôi làm gương cho con bằng cách cho nó thấy rằng tiền bạc là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, thì đó không phải là một tấm gương tốt để dạy con. Nếu mình làm gương cho con để con nó thấy rằng mình rất yêu nó hơn tất cả mọi người, nó là số một với mình thì tấm gương đó cũng không tốt. Trong nguyên tắc giáo dục trẻ, cha mẹ là tấm gương của con là điều không ai tranh cãi. Nhưng vấn đề là tấm gương như thế nào? Chúng ta là cơ đốc nhân thì tấm gương chúng ta cần cho con thấy là Chúa là trọng tâm cuộc đời chúng ta. Cuộc đời của bậc cha mẹ tin kính Chúa. Dạy con là sống để cho con thấy Chúa là trọng tâm của cha mẹ lẫn của con. Đó mới là tấm gương cần đeo đuổi. Tôi ví dụ, ngày nay tiền là một yếu tố quan trọng không? Con cái lớn lên có thấy giá trị của đồng tiền và ảnh hưởng đồng tiền trong đời sống nó? Với hệ thống thông tin truyền thông càng ngày càng phát triển thì con chúng ta càng sớm nhận ra điều đó hơn, là cha mẹ phải sống làm sao để con cái nhận ra rằng Chúa quan trọng hơn tiền. Cho nên cách cha mẹ kiếm tiền, Cách cha mẹ sử dụng tiền phải chứng minh Chúa quan trọng hơn tiền. Đây là một trong những điều là cơ đốc nhân phải thay đổi. Chúng ta đang học về điều căn bản trong Chúa, của Chúa. Nhưng chúng ta thường hay nghe nói và làm phải đi đôi với nhau. Phải làm gương chứ đừng nói mà không làm. Tuy nhiên, cách tiếp cận đó thường dễ bị hiểu lầm. Ví dụ, có thể nghe thấy, ba nói thì ba làm, đó mới là tấm gương. Tuy nhiên, đó không phải là tấm gương mà người cơ đốc đeo đuổi. Tấm gương của một người cơ đốc là khi họ dạy con của mình về Chúa và giúp con nhận ra rằng Chúa là trọng tâm trong cuộc đời của mình và của con, nghĩa là giúp con nhận ra rằng cha mẹ yêu Chúa hơn con, cha mẹ yêu Chúa hơn tiền, và con phải thấy điều đó trong cách của một người cha mẹ kính sợ Chúa kiếm tiền, sử dụng tiền. Còn nếu không, chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy như bao nhiêu người chung quanh chúng ta. Rất nhiều người không tin Chúa vẫn hãnh diện về chuyện nuôi dạy con và vẫn tự hào mình là tấm gương cho con. Có những bậc cha mẹ được con cái kính trọng, thậm chí nó sẵn sàng chết cho cha mẹ. Một vấn đề quan trọng thêm nữa, đó là sự thống nhất trong giáo dục của cha lẫn mẹ. Vấn đề không phải cha mẹ thích gì hay văn hóa của gia đình hai bên như thế nào. Nền tảng để hành động là lời Chúa, mà cả cha lẫn mẹ đều phải vâng theo. Tôi ví dụ, người cha lười đi làm thì con cái sẽ không siêng năng học. Người cha dạy con đi học làm sao đừng thua bạn bè. Con luôn phải học giỏi trong lớp. Người cha cũng chứng minh mình siêng năng làm việc như thế nào tại cơ quan và tại nhà. Hoặc muốn dạy con về sự siêng năng thì nhớ đừng để cho con thấy lúc nào cha mẹ cũng đều ngồi bên TV, lười biếng không chịu làm việc, và con luôn luôn thấy cha mẹ bận rộn làm việc và nó siêng năng học hành. Đó không phải là các cơ đốc nhân dạy con siêng năng. Cơ đốc nhân dạy con siêng năng theo Kinh Thánh nghĩa là hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Cô-lô-se đoạn 3 câu 23, tấm gương gọi là siêng năng nghĩa là trong mọi việc mình làm với động cơ như làm cho Chúa. Nền tảng giáo dục của cơ đốc nhân khác với người thế gian, cũng không giống với đạo đức con người. Ví dụ, người cha siêng năng kiếm tiền, người mẹ ở nhà chăm sóc nhà cửa tươm tất. Nếu chúng ta lấy chuẩn mực Chúa là trọng tâm, thì ví dụ này nhiều khi trở thành tấm gương xấu, vì người cha yêu con nên sáng trưa chiều tối 7 ngày trong tuần đều làm việc kiếm tiền. Dù mưa gió cũng chịu cực khổ để cho con ăn học thì đó trở thành tấm gương xấu. Vấn đề của chúng ta ở đây là nếu nói Chúa là căn bản trong việc dạy dỗ con cái, chúng ta phải nhìn lại vì chúng ta hiểu sai về vấn đề Chúa dạy. Chúng ta hãy nhớ một người kính yêu Chúa thì siêng năng làm việc chớ không siêng năng kiếm tiền. Chúng ta xem trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 3 từ câu 6 đến câu 13. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hành mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước, khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa, và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vội thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Chúng ta nhìn vào cách Phao-lô sống giữa tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Nếu chúng ta muốn dạy con siêng năng làm việc thì hãy học kỹ đoạn này, và kể cả việc kiếm tiền cũng phải học kỹ đoạn này. Cơ đốc nhân khi làm gương thì lấy Chúa làm trọng tâm cho đời mình thì sẽ có ảnh hưởng và cách thức khác biệt với người không tin. Hễ khi nào chúng ta là bậc cha mẹ đạo đức theo nghĩa thông thường là chúng ta đi con đường sai. Vì nếu cuộc đời cơ đốc nhân làm cha làm mẹ đến nỗi để con cái xem mình là số một, là trọng tâm trong cuộc đời con là chúng ta đã sai. Một người cơ đốc là cha là mẹ phải làm sao cho con mình xem Chúa là số một mà không phải là mình. Điều căn bản thứ hai trong việc dạy con, đó là dạy con hiểu rõ ràng với ý thức bản chất con người tội lỗi và chống nghịch Thiên Chúa. Cả cha mẹ lẫn con cái đều là tội nhân. Chúng ta đã học điều này một cách khái quát. Nếu sự dạy dỗ căn bản mà chúng ta phải nghĩ đến đó là ý thức cha mẹ là tội nhân, con cái cũng là tội nhân, cả cha mẹ và con cái đều mang bản chất chống nghịch với Chúa. Cho nên, cha mẹ không phải là nền tảng đạo đức trong sự dạy con, vì cha mẹ cũng chỉ là tội nhân, là con người giới hạn. Những điều cha mẹ dạy con, đòi hỏi con phải dựa vào lời Chúa, ý muốn không phải sở thích, ước muốn riêng. Ngày nay những sách dạy con bán rất nhiều, thông tin về phương pháp giáo dục trẻ cũng có nhiều trên Internet. nhưng chúng ta so sánh sẽ thấy sự khác nhau rõ ràng trong nền tảng giáo dục. Nền tảng của họ không cần kính sợ Đức Chúa Trời. Sự giáo dục phổ thông cũng hướng đến dạy con ngoan, con giỏi, nhưng chúng ta hãy nhìn ra sự khác biệt này, vì nếu không thì chúng ta không thể nào là muối của đất và ánh sáng của thế gian được. Nếu chúng ta vẫn sống theo chuẩn mực đạo đức của thế gian, thì chúng ta không thể làm chứng nhân cho Chúa được khi chúng ta nuôi dạy con cái theo cách ấy. Chúng ta dạy con không được nói dối, nhưng khi cha mẹ ăn cơm ngồi bàn luận với nhau về người khách mà cha mẹ không thích, đến khi người đó tới, con thấy cha mẹ ra bắt tay cười vui vẻ, có phải chúng ta đang dạy con nói dối không? Chúng ta phải nhận ra con người là tội nhân. Khi con người dạy sự thành thật trên nền tảng con người nhưng thật ra là dạy làm sao để mình có lợi, hoặc cả việc nói dối nếu không hại ai mà chúng ta hay dùng từ Hoa Mỹ là nói dối để mang lại lợi ích cho người khác. Và cha mẹ không phải là trọng tâm của gia đình. Cha mẹ cũng như con, làm mọi sự là vì nhận biết đó là điều Chúa muốn. Hành động, suy nghĩ và lời giải thích của cha mẹ là cách để con nhận thức được điều Chúa muốn nó làm. Tuy nhiên, cha mẹ cần cẩn trọng, vì khi đứa con làm giống cha mẹ, chính cha mẹ đã trở thành nền tảng để con học tập và bắt chước. Điều này rất khó khăn vì con trẻ chỉ nhìn thấy cha mẹ, chứ không nhìn thấy Chúa. Do đó, cha mẹ cần dạy dỗ con để nhận ra rằng Chúa mới là trọng tâm của gia đình, chứ không phải cha mẹ. Cha mẹ nuôi con thường mong con trở nên người tốt. Khi chúng ta nghĩ con chúng ta trở nên người tốt nghĩa là chúng ta cũng nghĩ rằng bây giờ con còn nhỏ chúng ta lo cho nó. Đến khi chúng ta già rồi con sẽ lo lại cho chúng ta. Một cơ đốc nhân thật sự sẽ nghĩ rằng tương lai mình do nơi Chúa chứ không do nơi các con. Nếu nói chúng ta dạy con với ý nghĩa đầu tư cho tương lai mình thì chúng ta sẽ phủ nhận ngay. Còn nếu nói chúng ta dạy con vì tương lai con thì hầu hết đều đồng ý. Nhưng điều gì chứng minh cho sự khác biệt này? Có bao giờ chúng ta định giá trị của mình dựa vào con cái của chúng ta không? Chúng ta thường nghe nói con làm nở mặt nở mày cha mẹ hay con làm hổ thẹn cha mẹ. Hay khi đứa con ngoan biết nghe lời mình, học giỏi, làm nhiều điều như mình muốn thì tự nhiên người xung quanh và với bản thân mình hài lòng, thì có nghĩa rằng mình định giá trị của mình dựa vào thành quả mình có được là đứa con của mình. Hay khi chúng ta cảm thấy rằng con chúng ta là niềm vui, qua nó mình cảm thấy mình có giá trị, và người khác tôn trọng mình qua con của mình thì sai. Cơ đốc nhân khi nói cha mẹ không phải là trọng tâm của gia đình có nghĩa rằng không bao giờ cha mẹ định giá trị của mình dựa vào con. Điều này vẫn thường xảy ra trong nhà thờ, khi chúng ta cảm thấy vui lòng, cảm thấy mình có giá trị bởi vì con đọc thi ca giỏi, con thi kinh thánh giải nhất, và chúng ta buồn khi con thi kinh thánh không đạt giải nào, hay đọc thi ca lại quên chữ, dù miệng nói ra hay không nói ra thì chúng ta đang định giá trị của mình dựa vào con, là mình đã đặt trọng tâm giáo dục dựa vào mình. Điều này trở thành bản chất của con người chúng ta, đến nỗi không ai lên án khi thấy đứa con ngoan thì mọi người chúc mừng cha mẹ, thấy đứa con giỏi thì chúng ta hãnh diện. Nhưng cơ đốc nhân không bao giờ sống như vậy. Cơ đốc nhân không định giá trị của mình dựa vào bất cứ điều gì của mình và của con mình, vì nếu thật sự chúng ta ý thức mình là người tin Chúa, Chúa phải chết để chuộc chúng ta là con của Chúa thật, chúng ta sẽ không tìm giá trị nào khác ngoài điều Chúa đã ban cho mình. Giá trị của chúng ta không dựa trên thành quả của chúng ta, kể cả thành quả dạy con của mình. Bản chất tội của con người sống với ý thức mình là tội nhân phải được thể hiện trong cách chúng ta nuôi dạy con. Có thể người khác nhìn chúng ta chúc mừng chúng ta có đứa con học giỏi ngoan ngoãn, họ chúc mừng vậy không có gì sai. Nhưng mà nếu chúng ta lấy đó làm niềm vui của mình, là giá trị của mình thì sai. Vì khi nói ngược lại, con cái không đạt được như điều mình muốn, và người khác đánh giá mình thấp vì đứa con của mình, thì chúng ta vẫn rơi vào trường hợp lấy chúng ta là trọng tâm. Chúng ta cần tránh để con hiểu rằng cha mẹ là tất cả đối với con, không nên chứng tỏ cho con biết rằng chỉ có cha mẹ yêu thương con, và cũng không nên so sánh chúng ta với các cha mẹ khác để chứng minh tình yêu của mình. Hơn nữa, đừng dạy con với suy nghĩ rằng tất cả mọi điều con có đều được cha mẹ đảm bảo vì cha mẹ rất yêu thương con. Khi con nghĩ về tương lai, chúng ta cần hướng con suy nghĩ về Chúa, chứ không chỉ nghĩ về chúng ta. Điều này sẽ giúp con tin tưởng vào sự dẫn dắt của Chúa và không lệ thuộc quá nhiều vào cha mẹ. Chúng ta rất dễ cảm thấy bình thường khi mọi người xung quanh đều sống như vậy, nhưng cơ đốc nhân phải sống với ý thức Chúa là trọng tâm. Con người chúng ta vốn là tội lỗi và ở trong tình trạng chống nghịch lại với Thiên Chúa. Dĩ nhiên đứa con chúng ta khi còn quá nhỏ, nó chưa có ý thức chuyện đó là gì. Nhưng khi nó bắt đầu nhận định đúng sai được thì cha mẹ cho con hiểu rằng tương lai con ở trong tay Chúa chứ không phải ở trong tay cha mẹ. Chúng ta đừng bao giờ trở thành trọng tâm của gia đình. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã tìm hiểu qua hai điều cản bản trong việc dạy con. Điều thứ nhất đó là Chúa là trọng tâm trong đời sống của cha mẹ và con cái. Điều thứ hai đó là dạy con với ý thức rằng bản chất con người là tội lỗi. Cả cha mẹ và con cái đều là những tội nhân. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với những điều căn bản tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.